mà rốt cuộc cái gì nó cũng mất đi, cái gì nó cũng trôi qua, chẳng có cái gì mà nó thực sự bền vững hết. Thì không lẽ mình vô minh cái mức độ mình cứ vì một chút cái tình cảm đó mình cứ chạy ở trong cái vô thường nó hoài sao, rồi sơ sẩy một chút đó, là nó lại đọa vào loài này loài kia, là không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại được cái sự giác ngộ nữa. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên nhìn thấy cái ba cái cõi luân hồi này rất ư là nguy hiểm. Cho nên thực sự nếu mà ai á, mà chưa có thấy ba cõi luân hồi này á, là nguy hiểm á, thì người đó không thể thành A-la-hán được. Nguy hiểm nhất, đại nguy hiểm. Người đó không cách gì thành A-la-hán được. Mà nếu người đó lại không phải là chân chính Bồ-Tát, đi theo con đường Đại Thừa Bồ-Tát Đạo, thì người đó chỉ là một con người bị cái dây tình ái, dây ái luyến của thế gian nó cột chặt thôi. Mà tưởng đâu mình là một người tốt, tưởng đâu mình là một người đạo. Mình có thể nói mình là một người tốt của thế gian, mà mình cho mình là cái tốt của đạo là nó sai lầm lớn vô cùng. Thành ra người Phật tử Đại Thừa mình phải có nhận xét như vậy, phải nhận xét kỹ càng. Một là mình phải dứt khoát con đường Đại Thừa của mình, mình phải phát đại dũng mãnh. Đại dũng mãnh của mình đây chưa phải lên đường, đại dũng mãnh của mình là phát tâm Bồ Đề. Mình rất rụt rè, nhút nhát để phát cái tâm thành Phật độ chúng sinh. Bây giờ mình phải hết sức dũng mãnh để phát cái tâm nó. Mà mình chỉ vừa phát cái tâm nó lên thôi á, là Đức Phật chấm mình hơn hàng thanh văn liền. Tại vì các bậc thanh văn mà đến mức cao nhất của thanh văn nó càng không dám phát tâm nó nữa, càng sợ ba cõi này nữa. Mình đôi khi á, có thể nói là điếc không sợ súng á. Rồi phát tâm, phát tâm thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà cái anh điếc này là một cái anh điếc rất hay. Anh điếc này có đại nhân duyên. Anh điếc này có một cái nhân duyên tốt lắm. Thành ra cái không sợ của anh nó là một cái không sợ đúng nhất. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta mà có nhân duyên rồi, mà phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát Đạo rồi, thì chúng ta cứ làm. Dù sau đó chúng ta giật mình, chúng ta phải chết chà cái này xong mà có quá khó làm này nọ chăng nữa, nhưng đừng có thối cái tâm nó, thì mình là có một đại sự nhân duyên lớn. Chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn ủng hộ, luôn luôn gia hộ cho mình. Các ngài đồng tâm và các ngài hoạt động mạnh chừng nào là ở nơi những người phát tâm lớn chừng đó. Cái lực của các ngài bàng bạc khắp hết vũ trụ này nó chỉ hiển hiện đối với những người phát tâm rộng mạnh đó thôi. Còn đối với người dù tốt đến mấy mà không dám phát tâm đó, các ngài đều bất lực. Bởi vì chuyện nó phải có nhân duyên. Mình đưa tay mình cứu, người kia phải nắm lấy tay mình, người kia lắc đầu nắm tay mình, thì tất cả những cái công năng cứu độ của mình nó cũng thành vô hiệu quả. Chư Phật, chư Bồ Tát chỉ có một việc là đem hết tất cả năng lực của các ngài đổ về chúng sinh, mà phải chúng sinh nào nhận. Mà nhận chính là phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Còn bây giờ tốt giỏi như A-la-hán mà không phát tâm chăng nữa cũng vô ích. Huống gì nói những người tốt trong thế gian này tốt vì tình cảm. Thành ra chính vì vậy chúng ta nhận định như thế thì mới hiểu được là tại sao mà một người lười biếng mà lại được kêu là dũng mãnh, bởi vì người đó dám phát tâm. Thành ra một khi mình có cảm thấy là mình có như thế nào đi chăng nữa, mình thấy mình bết mà mình chẳng hơn ai gì hết, nhưng mà một khi mình phát Bồ Đề tâm rồi thì mình phải tin. Mình tin rằng đó là một cái sự phước đức lớn nhất ở trên thế gian này, ba cõi không gì bằng hết á, mà tự nhiên mình được. Mình tin như vậy. Cũng như nếu mà ông vua là phước nhất trong cái nước đó, mình là cái người nghèo nhất trong cái nước đó, thì tự nhiên mình lại khám phá ra một điều, mình là anh em sinh đôi với ông vua. Đó là cái điều lúc đó mình khám phá rồi thì mình vẫn là người nghèo thôi. Đó là điều phước đức nhất trong cái nước đó, tất cả những người dân trong nước đó. Thành ra bây giờ mình ở cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì đừng có vì cái tâm thức đó của mình á mà mình đi mình phỉ báng cái Bồ Đề tâm của mình, rồi mình đi mình hạ thấp cái Bồ Đề tâm của mình. Trong cái tâm địa của mình, trong cái đất tâm của mình á, nó toàn là rác rưởi trong đó không à, nhưng mà nó lại lọt vào một cái hạt giống mà nó cứu chữa được tất cả mọi chứng bệnh, nó thành một, nó sẽ thành một cái quả quý nhất, thì cái đất rác rưởi nó sẽ trở nên quý nhất. Nói theo ngày nay ấy, người ta coi dầu dầu hỏa là quý nhất, thì ở một cái nơi đất nào khô cằn như sa mạc ấy, mà tự nhiên nó có dầu hỏa thì tự nhiên nó trở nên quý nhất. Chứ không phải vì vậy ấy, vì ở trên nó mà cát không thôi ấy, thành ra nó khinh bỉ luôn cái dầu hỏa ở dưới. Thế chúng ta phải hiểu như vậy, mà mình phải biết kính trọng cái tâm bồ đề của mình. Mình biết hân thường, mình biết mình vui mừng, mình hoan hỉ với cái bồ đề tâm đó. Thì do đó cho nên mình nhìn sang những người khác thấy đất của họ tốt đẹp lắm, nhưng mà nó toàn là những cây kiểng, cây hoa cho đẹp mắt, cho vui ngày, vui tháng mà thôi, nó không có một cái ích dụng gì thật sự. Thì mình đừng có thèm chi hết á. Thành ra một vị theo Đại Thừa rồi đã phát Bồ Đề Tâm là quý nhất. Không có thèm gì những cái pháp thiện của thế gian, không có thèm gì những cái pháp của thanh văn duyên giác hết á. Con nay phát tâm không có vì cầu cái phước báo của nhân thiên, tức là cõi trời, cõi người. Cho đến thanh văn duyên giác, cho đến quyền thừa Bồ Tát, tức là những Bồ Tát mà chưa có thực sự là phát đúng tâm á, mình cũng không cần nữa, mà mình chỉ cần cầu cái tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thôi, cầm tâm thành Phật cứu độ chúng sinh đó thôi. Thành ra chính vì vậy nên mình có thấy một vị tiểu thừa, vị A La Hán nào đó rất thanh tịnh, rất gì nên mình cung kính, mình cung kính hết mình, nhưng theo dứt khoát không theo. Mình có thể cúng dường tất cả gì cần cúng, mình có thể hộ, mình đem mạng mình ra để hộ cho Ngài, mình có thể hy sinh mạng mình cũng được, nhưng theo không theo, mình theo Bồ Đề Tâm, theo Phật thôi. Đó là một vị Bồ Tát như vậy. Thầy ra kêu như thế thì lúc đó dù rằng gì đi chăng nữa, mình cũng được gọi là dũng mãnh, đại dũng mãnh rồi. Bây giờ giải thích thêm, tức là đại cường và dũng mãnh. Chữ Mahātāt tàu dịch là đạo đại tâm chúng sinh, do vì đủ bốn cái nghĩa đại là lớn. Bây giờ nói về bốn nghĩa đại, thì sớ, lời sớ của Ngài Thanh Lương có nói, thứ nhất là nguyện đại, tức là nguyện lớn. Nguyện lớn ở chỗ nào? Vì cầu cho được quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề này lớn nhất, cho nên cái nguyện cầu cái quả Bồ Đề đó là nguyện đại. Thứ hai là hành đại. Cái thực hành của mình nó lớn là ở chỗ nào? Vì mình làm được hai cái việc, một là tự lợi, hai là lợi tha. Tức là mình thành Phật là tự lợi, mình cứu độ chúng sinh là lợi tha. Thứ ba là thời đại, tức là cái thời nó lớn, vì phải trải qua ba vô số kiếp cũng cố gắng tu cho thành. Cái tu mà để thành Phật này nó rất lâu. Thành ra quý vị nào theo Đại Thừa thì phải đừng có chở, đừng có nghĩ là tu cấp tốc. Tu cấp tốc vậy là thời tiểu rồi. Còn đây nó đại ở cái chỗ là thời đại nữa, mình tu hành như thế nào, mình từng trải qua như thế nào, mình từng làm những công việc trong thời gian nó như thế nào. Cái thời đó nó cũng là một cái thời rất lớn, là ba vô số kiếp. Thứ tư nữa là nghĩa đại thứ tư là đức đại, đầy đủ các công đức của bậc nhất thừa. Đức ở đây nó thuộc về trí, về bi. Nhưng mà thông thường cái công đức mà mình dùng thông thường là về bi, tức là tất cả những cái công việc mình làm vì chúng sinh, hy sinh bố thí, nhẫn nhục, chỉ giới, ích lợi, rồi cộng sự, rồi hy sinh, mà có thể nói mình có thể ở địa vị rất cao, nhưng mà cái địa vị cao chẳng có giá trị gì hết. Mình có thể xả tất cả ở cái địa vị rất thấp để cùng đồng sự với chúng sinh, làm việc chúng sinh mà ích lợi. Những cái công đức như thế, và công đức đó là đối với chúng sinh. Công đức nữa là mình có thể nói là có tất cả mọi cái quý nhất nơi mình trên thế gian này mà mình có được, mình đều cúng dường phụng sự chư Phật, tức là Tam Bảo, xây dựng và phụng sự, duy trì cái nơi cứu độ chúng sinh. Cái con thuyền vững chắc nhất để cứu vớt tất cả chúng sinh nó là Tam Bảo. Thì hai cái đó là công đức. công đức như thế thì dĩ nhiên nó phải có trí huệ ở trong đó, đầy đủ các công đức như vậy, đều là đức đại. Bây giờ có nhiều vị nói mình giác ngộ, vị đó xây được bao nhiêu cái ngôi giả lam, vị đó kêu mình giác ngộ, vị đó có cái nguyện là mình sẽ thành lập giả lam, tức là thành lập chùa chiền ấy, khắp hết cõi Diêm Phù Đề này, khắp nơi, khắp các thập phương, bất cứ nơi nào không có mình cũng đến mình xây dựng để làm cái nơi quy y cho chúng sinh. Bây giờ mình hoàn thành, khi mình hoàn thành cái công việc đó rồi á, thì cái đức độ của mình mới là đức đại, một đức lớn. Mình đâu có thể nào mình chỉ lấy một ít cái lý ở trong đầu của mình, trong cái tâm của mình nhận ra một ít lý ấy, mình đòi khinh thường những cái người mà thực hành những cái đức lớn đó. Mà một vị Phật sao mà đức lại nhỏ hơn một người khác được. Bây giờ có một người mà xây dựng, nghĩa là phủ đồ mới xây dựng già lam khắp khắp hết cái tam thiên đại thiên thế giới này, thì đức của người đó phải lớn đến chừng nào. Đó là chưa nói cái vấn đề mà ích lợi chúng sinh trong đó. Không lẽ giờ một vị Phật mà cái phương diện đức lại nhỏ hơn vị đó à? Thành ra muốn thành Phật đó, mình cũng phải làm tất cả những cái công đức như vậy. Thành ra chúng ta theo đại thừa, chúng ta phải hiểu là mình theo con đường nào, thành Phật như thế nào. Không phải thành Phật đây là cái đầu óc của mình nó sáng suốt, mình nhìn ra nhiều cái lý hay, rồi mình đi mình giảng đây giảng đó, người ta hiểu, người ta phục tùng mình, người ta cúng kính cúng dường mình, đó là mình thành công. Đó tức là mình là Phật đâu. Mà Phật phải phục vụ như vậy, phục vụ chúng sinh đó là phải xây dựng chùa chiền tam bảo, đủ thứ không đó nữa, in kinh ấn tống này nọ không đó nữa. Thì chính như vậy cho nên mà vì chúng sinh chứ không phải là vì cái danh riêng của mình, vì cái tư cách riêng của mình nổi tiếng rồi, mình có cái tư cách riêng rồi, mình làm công việc đó để duy trì cái danh tiếng riêng của mình, cái đó nó khác nữa. Cho nên chúng ta thấy cái ý nghĩa đó mà nhớ nghĩa đại. Trong chữ Maha, Maha Tát Đoả là Bồ Tát thì có nguyện lớn, nguyện thành Phật. Bồ Tát thì có cái hành lớn là hành lợi ích cho mình, cho người. Bồ Tát này không ngại gì cái thời gian lâu dài, không ngại gì hết. Ở trong ba cõi này nó đã khổ rồi mà không ngại gì, khổ lâu đến mấy cũng không ngại, ba vô số kiếp. Bồ Tát này lại có công đức lớn nữa. Bồ Tát này không phải là suốt ngày là chỉ có lo trang điểm cho cái hiểu biết riêng của mình ấy, và để sống làm thầy thiên hạ mà hưởng cái cung kính lợi dưỡng, mà Bồ Tát này xả hết tất cả, đem tam bảo đến mà bao nhiêu công đức hồi hướng xây dựng tam bảo mà cứu độ chúng sinh, đó là cái đức lớn. Kinh Pháp Hoa còn nói về sáu nghĩa lớn ở trên nói, bây giờ giải thích sáu nghĩa lớn này là tin vào cái pháp lớn, tức là tin vào pháp đại thừa. Cái Bồ Tát sao kêu là Maha Tát Đoả, tại sao kêu là đại chúng sinh, là bởi vì Bồ Tát này có cái tâm tín vào pháp đại thừa, là một cái nghĩa để nói lên lớn. Nghĩa thứ lớn thứ hai là giải đại nghĩa, tức là hiểu được cái nghĩa của đại thừa, không những tin mà hiểu được cái nghĩa đại thừa. Nghĩa thứ ba là phát đại tâm, tức là phát tâm đại thừa, tức là phát tâm thành Phật, nhưng mà là Phật nào? Phật đại thừa này này. Nghĩa thứ tư là su đại quả hay là thú đại quả, tức là tiến tới cái quả lớn, tức là quả Phật. Quả Phật ở đây là ngồi khắp mười phương tọa đạo tràng, thành tựu pháp thân, thành tựu báo thân, hóa thân, thành tựu tịnh độ để cứu độ chúng sinh, lợi ích chúng sinh, nó là cái quả lớn như vậy. Nghĩa thứ năm là tu đại hành, tức là tu cái thực hành của đại thừa, tu thực hành đại thừa lục độ ba la mật, trải qua ba a tăng kỳ kiếp như vậy. Nghĩa thứ sáu là chứng đại đạo, là chứng có đạo đại thừa, chứ không có chịu chứng cái đạo nào ngoài đạo đại thừa hết. Thì do đó cho nên mới có nghĩa là đại Bồ Tát, tức là vì chúng sinh vĩ đại. Thì tất cả cái nghĩa này, nghĩa đại, nghĩa lớn gì là quy vào đại thừa hết. Trong lời sớ có nói luận Phật địa có ba nghĩa đại, cũng không ngoài bốn nghĩa, bốn nghĩa đại ở trên. Thì ba nghĩa đại đó là tín đại, giải đại và trong sáu nghĩa này á, sáu nghĩa này thì cái tín vào đại thừa pháp, hiểu đại thừa pháp, phát cái tâm đại thừa thì nó gồm ở trong cái nghĩa nguyện đại. Trong nghĩa nguyện đại thứ nhất, trong cái sự giải thích của ngài Thanh Lương á, có bốn nghĩa, thì bốn nghĩa đó, nó cái nghĩa thứ nhất là nguyện đại, nó đã gồm cả tín, giải và phát rồi. Tu gồm trong hai nghĩa hành đại thứ hai. Chứng gồm trong nghĩa đức đại thứ tư. Chứng ở đây là cũng nghĩa là đức nữa, tức là thuộc về trí huệ á, trí huệ chứng đạo ạ. Nãy tôi giải thích trên là nói về công đức thuộc về đại bi, thuộc về phụng sự chư Phật theo cái công đức mà thường nói. Còn đức mà đức của trí huệ tức là chứng đạo. Còn trong luận Phật địa thì có ba nghĩa đại, là thứ nhất là số lớn, nó kêu là số đại, thứ hai đức đại, thứ ba nghiệp đại. Đức đại thời dễ biết rồi. Còn số đại tức là ý nghĩa nguyện đại, nghiệp đại. Tức là ý nghĩa hành, nghiệp đại là ý nghĩa hành đại. Cái nguyện của mình lớn cho nên kêu là cái số nó lớn. Độ vô lượng vô biên chúng sinh chẳng hạn như vậy. Học vô lượng vô biên Phật pháp chẳng hạn như thế. Tứ hoàng thệ nguyện cái số nó lớn. Còn cái nghiệp lớn tức là cái đức hành của mình vì chúng sinh, vì chư Phật, duy trì tam bảo, ức lợi chúng sinh. Vì cái sự chứng ngộ đại thừa mà cái thực hành của mình nó lớn. Cho nên tóm lại thì dù là nghĩa ba nghĩa, bốn nghĩa hay sáu nghĩa cũng đều liên hệ với nhau. Loại tức là không kể các bậc tiểu Bồ Tát, tức là như Đức Văn Thù, Đức Di Lặc. Ở đây là các bậc đại Bồ Tát không à, chứ không phải bậc tiểu Bồ Tát đâu. Các bậc đại Bồ Tát như ngài Văn Thù, ngài Di Lặc đều là bậc đại thừa trong địa vị thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát sơ tâm ở năm phần là tín trụ hạnh hướng Bồ Tát. Thì như vậy đây là đại Bồ Tát là toàn bậc giác ngộ được rồi ấy. Bây giờ lời sớ nói tiếp để cho nó hết cái phần này. Nếu mà mình nói đúng theo lý ấy, thời tự tính chân vọng dung thông là nghĩa Bồ Tát. Bồ Tát mà nói đúng theo lý ấy, lý chân với vọng gì không có khác với nhau. Chân là Bồ Đề, vọng đó là Tát Đoà. Chân là giác, vọng là chúng sinh. Cho nên giác chúng sinh là nghĩa của Bồ Tát. Tức là theo đúng theo chân lý ấy, thì chân với vọng nó là một. Thì khi mà mình nói giải thích theo nghĩa thông thường thường, nhưng mà ngài Vân Thê bao giờ cũng kết luận bằng cái là nói đến cái lý cứu cánh cùng tột á, thì cái nghĩa của đoạn đó nó như thế nào. Thì đúng theo lý như vậy thì Bồ Tát ở đây đang giải thích về Bồ Tát thì đúng chân lý á, đúng cái lý đúng nhất á, thì chân vọng là một. Ngài lời sao giải thích lời sớ trên, chân tính thời không có biến mà tùy duyên thành tám thức là nghĩa giác ngộ cho loài hữu tình. Vọng thức thời làm thành các việc mà bản thể vẫn không dính mắc là có cái nghĩa là loài hữu tình có tính giác. Chân và vọng chẳng lập riêng thì chỉ là nhất tâm, là một tâm mà thôi. Thành cái tâm đại đạo đây gọi là Mahatat. Đó là giải thích về lý. Lý đúng nhất. Thì chân tính, cái tâm của mình á, vốn chỉ là một, có hai mặt, mặt chân mặt vọng. Trong mặt chân á, thì nó là giác ngộ, nó bất động bất biến, tâm vốn bất động bất biến, nhưng tùy duyên mà hiển hiện nó tám thức. Đó là cái nghĩa mà thành một con người, thành một hữu tình để giác ngộ cho chúng sinh. Duyên tùy duyên ở đây là tùy theo chúng sinh và cái nguyện đại bi, mà từ cái bất động đó, nó hiển hiện ra Phật, hiển hiện ra Bồ Tát để hoạt động. Đó là hiển hiện ra một hữu tình, tức là gồm có tám thức. Tám thức đó, đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, thân với lại ý là sáu rồi đó. Rồi thêm cái mặt na và thế a lại ra là tám thức. Tám thức đó là toàn thể một cái tâm, cái khối tâm của con người. Vốn tâm nó bất động mà nó hiển hiện ra như vậy. Thì khi hiển hiện ra rồi thì trên mặt vọng thức, vọng thức thì lúc đó mình sẽ thấy Bồ Tát với chư Phật hoạt động tất cả mọi việc, đi đứng qua lại, nói năng này nọ, có buồn, có vui, có bệnh, có khỏe, có này nọ, có gì tiếp xúc với chúng sinh này nọ, tất cả như vậy. Mà thực ra cái bản thể bất động kia nó vẫn không hề dính mắc. Thành ra chư Phật, chư Bồ Tát hiển hiện ra hoạt động trong cái vọng thức chung với chúng sinh. Chúng sinh thấy mình là mình, tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, thì Đức Phật bảo ta là Phật, ta không phải là A, ta không phải B, ta không phải các ông. Ta nói cho các ông nghe như thế này thế kia, thì Bồ Tát như vậy á. Thì Bồ Tát hoạt động vậy là hoạt động ở trong vọng mà không hề dính mắc. Mình ở trong vọng mà đụng đâu thì dính mắc đó, đụng đâu là tham đó, đụng đâu là sân đó, đụng đâu là si đó. Nhưng Bồ Tát không có như vậy. Bồ Tát thoát khỏi đụng đâu là mình chấp ngã đó, Bồ Tát không hề có cái đó mà vẫn ở trong cái đó. Thì như vậy Bồ Tát dùng là một phương tiện để hoạt động, để hoạt động, để thành tựu tất cả những cái công việc theo cái nguyện của Bồ Tát cho chúng sinh. Ở đây cái nghĩa này là nghĩa giác ngộ cho chúng sinh, mà thành tựu được cái vấn đề giác ngộ chúng sinh là dựa vào cái tính giác của chúng sinh mà thành tựu được. Thành ra lúc đó cho nên cái vọng vẫn là một hoạt động mà hoạt động đúng, không hề có sai lầm trong đó. Thì nghĩa này chúng ta sẽ có dịp nói đến sau. Bây giờ chúng ta trở lại với ý nghĩa nói về Bồ Tát. Thì chúng ta bắt đầu cái nghĩa Bồ Tát nói ở đây là để cho các vị nào muốn thọ Bồ Tát giới á thì nghe đại khái. Thọ Bồ Tát giới không có nghĩa là mình muốn giữ giới cho nên mình thọ. Nếu quý vị muốn giữ giới, quý vị đã thọ năm giới rồi. Còn một khi mà quý vị thọ Bồ Tát giới có nghĩa là quý vị muốn quý vị trở thành một Bồ Tát. Còn khi mình thọ năm giới thì mình vẫn nghĩ mình là mình. Mình là người nào đó, cha mẹ gì đó, tên là gì đó và làm cái công việc gì đó. Mình là một con người như vậy. Còn khi mình muốn mình là một Bồ Tát rồi thì mình mới thọ giới Bồ Tát. Vì vậy cho nên mình phải phát Bồ Đề Tâm trước, để mình trở thành Bồ Tát trước. Mình chuyển cái thể vô minh của mình trở thành cái thể Bồ Tát. Cái thể hữu tình của mình nó trở thên, nó có cái tâm Bồ Đề vào, nên nó có giác vào, nó mới trở thành giác hữu tình. Thì lúc đó chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là chính, chứ không phải thọ giới là chính. Do thực hành Bồ Đề Tâm, do thực hành Bồ Tát Đạo, cho nên chúng ta mới thọ Bồ Tát giới, cho nên chúng ta mới giữ giới. Có vấn đề như vậy. Vì vậy cho nên không phải là mục tiêu của mình là giữ giới rồi giữ giới là xong. Mục tiêu của mình là hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà không hành Bồ Tát Đạo không được quyền thọ giới chi hết. Mà có thọ giới cũng để làm cái gì giờ? Bởi vì cái thọ giới đó là để thực hành Bồ Tát Đạo. Thành ra chính như vậy nên cái nghĩa Bồ Tát là chính, chứ không phải nghĩa thọ giới là chính. Do đó cho nên khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới thì chúng ta phải hiểu là chúng ta thọ đến ba tụ tịnh giới. Cái giới mà cấm làm điều này, cấm làm điều kia kêu là nhiếp luật nghi giới. Nó kêu là luật nghi, tức là luật pháp, pháp tắc mà một con người thanh tịnh phải theo cái pháp tắc đó, quy tắc đó. Cái nghĩa đó là nghĩa về nhiếp luật nghi giới. Đó là tụ giới, tụ tịnh giới thứ nhất. Tụ tịnh giới thứ hai á là nhiếp thiện pháp giới, tức là ngoài cái giới luật này, tất cả mọi điều thiện á, mình phải thâu tóm lại mà thực hành, tức là phải thực hành tất cả mọi điều thiện, kêu là nhiếp thiện pháp giới. Cái tịnh giới đó là tụ cái tụ mà giới thanh tịnh thứ hai. Còn cái tụ giới thanh tịnh thứ ba đó là nhiêu ích hữu tịnh giới. Nhiêu ích là làm ích lợi, không phải mình làm thiện. Dĩ nhiên làm thiện đó thì là nó có hai mặt, một mặt tự lợi, mặt lợi tha. Ví dụ mình không ăn cắp thì mình không có bị bắt bớ, mình không có bị lo âu gì hết á, đó là lợi cho chính mình. Mặt lợi tha tức là mình không làm tổn hại, không làm người khác âu lo. Nhưng mà thông thường thì con người trong đời làm thiện, làm thiện thông thường của con người tức là đúng luật pháp, không có vi phạm luật pháp, cái đó là tự lợi thôi. Có một số người nữa vì một cái bản tính từ kiếp nào từ trời sinh ra, người đó thường hay thích bao đồng, thích làm việc tốt cho người khác, thì đó là lợi tha. Nhưng mà người đó làm vì tình cảm mà thôi, chứ không phải là vì đại nguyện, cho nên cũng không có được nói là lợi ích hữu tình gì hết. Lợi ích hữu tình đây là phải có nguyện, mà phải lợi ích là như thế nào. Không có phải vì mình thương người đó mình giúp, trong cái tâm mà mình thấy cái khổ bình thường mà mình nhìn, mình không thấy được cái khổ gốc. Mình thấy người đó đói mình cho cơm, nhưng mà mình không thấy cái khổ gốc là người đó cứ phải sinh ra để mà đói. Mà chưa chắc, nhiều khi mình cho người đó ăn cơm nhưng mà cái tính tình người đó nó xấu lắm, thành ra nó bị sinh ra nó bị đói như vậy. Bây giờ mình cho nó ăn cơm hơn nữa, nó lén nó ăn cắp thêm của mình, hay là nó biết mình có thêm của thì nó bóp cổ mình, nó cướp của. Do cái tốt của mình á, cho nên nó hành động xấu và nó bị đọa địa ngục trong kiếp sau nữa. Cho nên chính vì vậy á, nên những cái tốt đó nó không phải là cái tốt của đạo, mà đạo chỉ nói nó ở trong cái phương diện tốt là nhiếp thiện pháp giới mà thôi. Còn nhiêu ích hữu tình giới đây là không những mình làm cho chúng sinh bớt an, bớt an đó, chúng sinh được an tâm hơn, và mình làm cho chúng sinh được giải thoát, tức là mình phải có Phật pháp trong đó. Trong khi mà mình đi tìm Phật pháp đó, mình phải tạo và hộ vệ và duy trì cái nơi nương tựa chúng sinh là Tam Bảo, nhiêu ích cho chúng sinh như vậy. Thì ba cái tụ tịnh giới đó là giới của Bồ Tát, thành ra Bồ Tát giới nó chỉ là một trong ba tụ tịnh giới thôi. Nói đúng là giới của Bồ Tát nó là phải làm việc thiện, phải tìm xây dựng Tam Bảo, tầm cầu trí huệ để ích lợi cho chúng sinh, tạo công đức nữa để có công đức ích lợi về vật chất cho chúng sinh, về tìm cầu trí huệ để có cái công đức mà giải thoát, ích lợi phương diện giải thoát cho chúng sinh, có Tam Bảo đó để có cái công đức là có cái nơi nương tựa cho chúng sinh. Thì lúc bây giờ ấy, chúng ta mới đúng nghĩa là giữ giới. Thành ra quý vị thấy là đâu phải là cứ nói đến giới thì chúng ta chỉ nghĩ đến luật nghi giới thôi, mà khi mà Bồ Tát thọ giới, Bồ Tát đó là tam tụ tịnh giới. Thế thì bây giờ mình nghe cái gì nó cũng khó hết ạ. Cứ nghe đến Đại Thừa Bồ Tát giới thấy nó khó quá à. Bồ Tát đạo á, Bồ Tát giới thì dĩ nhiên chúng ta cũng thấy là giới đã là khó rồi, bây giờ lại thêm nhiều nhiệm vụ đó nữa. Bây giờ chúng ta lại nghe thêm cái nghĩa như là khi nãy nó nói, bây giờ mình trở lại, mình chưa được độ phải độ người ta trước, nghĩa vị tha. Mình đâm ra mình rất là mệt mỏi và lúng túng, nghĩ đến một cái thôi là tâm mình nó thấy cuống rồi, nó thấy bối rối rồi, mà nó muốn thối thất rồi. Dù rằng mình thấy là những ý nghĩa nó đều lý tưởng, đều cao đẹp, đều hay ho hết á, nhưng mà mình thấy sao khó quá. Thì giờ chúng ta hiểu điều nền giản dị như vậy thôi, một vị Bồ Tát, một vị Phát Đại Bồ Đề Tâm phải làm những gì. Trong kinh diễn tả như thế nào cũng được, không cần biết. Mình nghe là mình, khi nghe về kinh nói về hạnh Bồ Tát á, mình phải biết cách nghe. khi mà mình sống với Bồ Đề Tâm, mình phải biết cách để thực hành. Khi nghe thì hết sức hoan hỷ, tán thán. Đừng có nghe ở Bồ Tát mà có thể bố thí cả thân mình cho người khác, mình nghe xong mình thấy rùng mình sợ hãi. Mà trái lại mình phải bảo là cái chuyện này là có thể nói là bất khả tư nghị. Một cái công đức vô lượng, một cái tâm nghĩa là dũng mãnh, nghĩa là không thể nào nói được. Một cái đại bi mà nghĩa là không có gì mà có thể tán thán hết được. Mình phải cảm thấy như là mình hết sức và cung kính tán thán. Chúng ta phải biết cách thì chúng ta mới tu được. Tu đại thừa rất khó, mà ở chỗ mình biết cách, biết cách mà thôi. Không bao giờ mà thế mà mình khởi lên một cái tâm sợ hãi rụt rè là mình phải dẹp ngay cái tâm đó, và mình phải khởi cái tâm tán thán ca ngợi. Thế là trong cái tán thán ca ngợi của mình ấy, mình phải cảm thấy vui, vui mừng. Thì mà trong cuộc sống mà có cái cuộc sống bất tận này ấy, của luân hồi, mà có được những con người như thế thì chắc chắn là mình được cứu độ. Bởi vì ấy, chỉ sợ là không có người cứu mình, bởi vì ai cũng sợ cái khổ hết, ai cũng sợ làm những việc đó hết ấy. Bây giờ có những bậc đó là mình cảm thấy an lạc và hoan hỷ vô cùng. Mình phải nghe, mình phải thấy như vậy. Tất cả những cái khác phải làm của Bồ Tát rất là nhiều, là phức tạp. Mình đều chiếu theo cái tâm mà tán thán tùy hỷ, hoan hỷ và cảm thấy an tâm, an dạ. Mình bảo một con người mà có thể như vậy thì con người đó đâu có từ cái gì đối với cái yêu cầu của mình. Tại sao mà mình lại lo âu? Mình chỉ lo âu khi nào mà trong cái đời sống bất tận của luân hồi này nó không có những người như thế mình mới lo chứ. Thành ra chính vì vậy nên mình phải khởi cái tâm tùy hỷ tán thán và an lạc. Nương về đó, quy về đó mà an lạc. Thì như vậy thì mình sẽ nghe được kinh của Đại Thừa, nghe được hạnh của Bồ Tát. Nghe như vậy để lấy ra cái tâm như thế thôi. Khi vào thực hành, bây giờ mình phải đi theo con đường Bồ Tát, mình phải thực hành á, thì giản dị như vậy. Không có nên bao giờ mà mình nghe một cái cách sao làm như vậy. Không phải trong kinh dạy như nào Bồ Tát làm nào mình làm y vậy. Bây giờ nói cách giản dị và phải đại bi cứu độ chúng sinh là mình sẽ lo đi cứu độ chúng sinh. Không phải như vậy. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái đại bi cứu độ chúng sinh như thế nào? Mình phải phát triển cái tâm đó bằng tất cả, bằng tâm thức, bằng quán tưởng hết á. Mình hãy ngồi yên lắng tâm xuống với tất cả tín tâm vào Tam Bảo á. Rồi từ từ mình mới khởi cái tâm lên rằng mình phải cứu độ tất cả chúng sinh. Tất cả nhấn mạnh không sót một chúng sinh nào, và không sót là như thế nào? Hư không nó không có cùng tận. Thế giới nó không có cùng tận. Những thế giới của vô tình, hữu tình ấy, mình phải quán tưởng không sót. Chứ mình đừng có nghĩ không sót là không sót ở trong cái nước Pháp, nước Mỹ, nước Việt, hay là không sót trong quả địa cầu, hay là không sót ở trong cái thời gian mình có mặt thôi. Mà mình phải quán tưởng như vậy, không sót một chúng sinh nào hết ở trong ba thời, trong mười phương. Quán một cách rõ ràng, chính xác như vậy, đừng có sợ hãi gì hết. Hễ khởi đúng cái tâm đó thì mình có chư Đại Bồ Tát làm bạn lữ và có chư Phật đó làm cha lành. Mình đừng sợ hãi, khởi cái tâm đó lên đi. Không có làm gì đâu mà sợ. Nhưng phải khởi tâm cho nó đúng, mình mới chuyển được cái bản thể vô minh, ích kỷ và tự ngã, mà chấp ngã của mình được. Thì khởi cái tâm lên như vậy, quán hết chúng sinh như vậy, mình phải cứu độ rồi. Sau đó mình mới thấy được cái tâm nó của mình, nó hiện diện, nó phát khởi một cách là nó có lực, nó có cảm giác đàng hoàng, chứ nó không phải chỉ là một cái ý tưởng trống rỗng. Cho nó qua như vậy, nó khởi lên như khói trong đầu rồi nó tan mất. Nó khởi một cách thực lực, nó chấn động, có thể nói là nó xâm nhiễm vào cả thân tâm của mình như vậy. Rồi sau đó mình mới hỏi là vậy thì mình phải làm gì để cứu độ tất cả chúng sinh như vậy? Với cái con người của mình như vậy mình phải làm gì? Lúc đó mình bảo là vì cứu độ chúng sinh như thế cho nên mình phải đi tìm cầu giác ngộ. Lúc đó mình thấy dứt khoát một điều là người con người của mình, tức là cái tâm, cái ý muốn của mình ấy, nó phải cầu giác ngộ vì nó muốn độ chúng sinh. Cho nên nó không cần biết đến chúng sinh nữa và nó chỉ đi tìm cầu giác ngộ thôi. Lúc đó cái tâm giác ngộ của mình ấy, tâm mà thúc đẩy đi tìm cầu giác ngộ ấy, là do tâm đại bi nó thúc đẩy. Thành ra mình khởi tâm đại bi là không phải là mình chạy ra đường, mình tìm người, mình thương, mình cứu hết á. Mình khởi tâm đại bi cho thật đúng, cho thật mạnh mẽ ở trong tâm mình một cái cảm giác hết sức là rõ rệt và hiện tiền sống động ấy, để nó thúc đẩy cái tâm cầu giác ngộ. Tức là khởi đại bi để phát tâm cầu giác ngộ, chứ không phải để đi đụng chạm ai, làm gì cho ai hết á. Nhớ một điều như vậy. Lúc bây giờ có người nào đến mà xưa nay mình không ưa, mình cứ tiếp tục không ưa, không cần phải áp dụng đại bi gì hết á. Đại bi chỉ được dùng để thúc đẩy mình đi tìm cầu giác ngộ thôi. Mình chưa thực sự có đại bi để mình hành đại bi gì hết á. Mà muốn hành đại bi mình phải có giác ngộ. Cho nên ngày nào mà chưa có giác ngộ, đại bi để yên đó. Chỉ dùng đại bi là một cái căn bản vững chắc để cái tâm tìm cầu giác ngộ của mình không bao giờ nó lui sụt. Trong con đường đi tìm cầu giác ngộ nó sẽ rất khó khăn. Nó khó về phương diện suy nghĩ, nó khó phương diện gặp gỡ thiện tri thức, nó khó phương diện đủ thứ, là mình phải chống chọi lại với những cái lôi cuốn, cái mà níu kéo của thế gian này. Nhưng mà vì cái đại bi tâm đó, cho nên không cái khó nào trở ngại mình được hết á. Đại bi tâm nó được dùng để tạo nên một cái sức dũng mãnh đi tìm cầu trí huệ mà không chướng ngại nào ngăn cản được. Chúng ta nhớ điều như vậy. Cũng như là vì, thí dụ như vì cứu một người con có hiếu, vì cứu cha của mình, vì cái tình thương cha đó, cho nên người con nó, người cha chết đến nơi rồi và chỉ có một cái loài sâm ở trong núi ngàn năm mới có thể cứu cha được. Trong núi cao đó nó rất cao, nó rất lạnh, nó rất là nguy hiểm, sơn lam chướng khí, đồng thời nó cọp beo đủ thứ quỷ dữ, trên đường đi nó rất cực khổ. Nhưng mà vì cái tình thương cha cho nên người con nó lên đường. Người con nó không ở cạnh bên cha để vuốt ve, để nói những lời dịu dàng, để gì hết á. Thì con nó bỏ cha một bên. Người con nó chỉ nghĩ đến cái loài sâm nó thôi. Trong tâm nó để yên cha một bên. Cái tình thương cha không phải để cho mình bấn loạn lên hay để bên cạnh vuốt ve an ủi. Và cái tình thương cha nó để cho mình tìm được cái cây sâm đó và bất kể mọi chướng ngại. Thì cái đại bi của mình á, mình phát khởi đại bi cũng là như vậy. Không phải phát khởi đại bi để mình cứ đi tình cảm với mọi người, để yên chúng sinh đó, để mình đi tìm cầu giác ngộ và để có cái năng lực phá tan mọi chướng ngại. Thì lúc đó chúng ta mới biết là cái thực hành cái tâm Bồ Đề nó như thế nào. Nó không giống như là thế gian mình tưởng Bồ Đề tâm đại bi nó không phải tình cảm thế gian, mà mình cứ khởi lên cái tâm tình cảm cái là mình phải lo ngay là phải đi làm nó thế này thế nọ thế kia. Ở đây tức là mình xây dựng lại hết cái cơ cấu tâm thức của mình cho nó trở thành một cái năng lực, một cái bản thể đi trên con đường giác ngộ. Chứ nếu nó không có đại bi mình sẽ không làm được chuyện đó. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải lấy đại bi là nền tảng và bắt đầu cái bước thứ hai mình là cái bước đi tìm kiếm giác ngộ. Thì mỗi lần mà trong cái công việc đi tìm kiếm giác ngộ vậy mà một cái sự gì nản, chán nản, một cái khó khăn nó xảy đến cái là mình phải khởi lại cái đại bi tâm. Mỗi lần một cái sự sợ hãi vì sợ mất thân mạng mình, sợ đau cho cái thân mạng mình, sợ mệt cho cái tâm thần mình thì mình phải khởi lại cái đại bi tâm. Nếu mà mình mà thối thất, nếu mà mình mà lười biếng, ai cứu chúng sinh? Cho nên mình phải vượt qua cái đó để tìm cầu sự giác ngộ. Thì đó là cái tác dụng phát đại bi tâm. Và sau khi phát đại bi tâm, mình phát một tâm Bồ Đề, tức là tâm tìm cầu sự giác ngộ. Thì, trong khi mà tìm cầu sự giác ngộ như vậy á, chúng ta phải làm rất nhiều công việc. Giác ngộ là nói chung là một cái phương tiện duy nhất có thể cứu độ chúng sinh được. Nhưng ngoài ra nó còn phải có rất nhiều phương tiện khác. Bởi vì cái đại bi cho nên chúng ta bắt đầu nhận ra đâu là cái phương tiện chính và đâu là các phương tiện phụ. Thì tất cả không phải là chúng sinh, tất cả chúng sinh không phải chúng sinh nào cũng dễ nói. Không phải chúng sinh nào mà chúng ta có trí huệ rồi ấy, thì chúng sinh nó cũng chịu phục. Không phải bất cứ chúng sinh nào chăng nữa mà chúng ta là bậc giác ngộ đây thì họ cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chúng ta cứ nhìn xung quanh, chúng ta cứ nhìn đi. Đức Phật ra đời, Đức Phật thành Phật, Đức Phật tạo dựng Tam Bảo, Đức Phật thuyết pháp nhiều như vậy. Có tôn giáo nào mà có nhiều kinh điển như vậy đâu. Nhưng mà người theo Đức Phật bao nhiêu? Các tôn giáo khác bao nhiêu người theo? Đạo Phật có phải đông tín đồ nhất hay không? Sau đó mình biết rằng là tại sao như vậy? Tại sao có nhiều cái mình thấy đối với trí huệ thấy nó chẳng hay gì hết mà người ta theo? Người ta theo bởi vì những cái đó nó có lợi. Người ta theo bởi vì những cái đó nó cho người ta những cái hưởng thụ về ngũ dục. Cho nên người ta theo. Nhưng mà tại sao khi mà Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh rồi á, thì mình không được quyền coi thường, khinh bỉ bất cứ một phương tiện nào để nhiếp chúng sinh. Tất cả mọi cái đều là một phương tiện trong cái tâm đại bi, cho nên mọi phương tiện nó đều trở nên là thanh tịnh, hữu ích, cần thiết vô cùng. Cho nên Bồ Tát không chỉ tìm cầu trí huệ không thôi, mà Bồ Tát phải tạo công đức nữa. Bồ Tát nghèo quá, chúng sinh không có nghe. Giác ngộ hay lắm nhưng mà nghèo rất mùng tơi. Chưa từng bao giờ mình giúp chúng sinh kia một chút gì về phương diện vật chất hết, vì chúng sinh nó đâu có chịu nghe mình. Giữa một người có tà kiến, mình có chính kiến, với một chúng sinh mà muốn cứu, nhưng mà trong bao nhiêu kiếp cái người tà kiến, cái người mà tà kiến đã từng giúp cái chúng sinh kia được ăn no, được ngủ kỹ, trong khi mình tu trí huệ không bao giờ mình từng giúp được một hạt cơm cho người đó nữa. Mình nói người ta có công nhận là đúng đi chăng nữa người ta cũng không nghe. Người ta có cái nhân duyên với cái người giúp cho người ta cái vật chất đó. Thế cho nên Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh á, Bồ Tát phải làm tất cả các phương tiện, làm công đức nữa. Thì như vậy á, chúng ta mới thấy là Bồ Tát phải tu công đức nữa. Bồ Tát phải nhẫn nhục chúng sinh nữa. Do đó cho nên tại sao mới ra cái bộ lục độ Ba La Mật. Đâu phải chỉ có nhất độ là trí huệ không thôi, mà có đến 5 độ khác nữa, 6 độ lận. Rồi Bồ Tát đâu phải chỉ cứu độ những chúng sinh nghèo rớt, Bồ Tát phải cứu độ cả những chúng sinh cõi trời. Cho nên Bồ Tát phải có công đức. Bồ Tát phải cứu độ cả những chúng sinh mà cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên Bồ Tát phải tu tập thiền định nữa. Rồi Bồ Tát phải tiếp tục hướng dẫn những vị Bồ Tát khác đến chỗ giác ngộ, cho nên Bồ Tát phải xây dựng tịnh độ nữa. Bởi vì chư đại Bồ Tát khác đã ra khỏi ba cõi, đã có được tâm giác ngộ mà chưa thành Phật. Các vị Bồ Tát đó ở đâu? Các vị Bồ Tát đó sinh về cõi Phật chứ ở đâu để tiếp tục tu cho đến thành Phật? Cho nên chính vậy Bồ Tát bắt đầu phát tâm là thành tựu chúng sinh, trang nghiêm tịnh độ. Tất cả những cái đó Bồ Tát phải làm hết. Mà vì đại bi, thế đại bi mà yếu một cái là tâm Bồ Đề nó ngưng. Cho nên đại bi phải hết sức mạnh. Và Bồ Tát mới bắt đầu, mới không ngại, không nản, mới đi tích tập, tu luyện phương tiện này, phương tiện kia. Nếu Bồ Tát mà chưa có cái năng khiếu về một cái môn nào để ích lợi chúng sinh, Bồ Tát phải phát lên cái nguyện là sẽ hồi hướng cái công đức của mình để mà phát triển cái năng khiếu đó mà dùng mà ích lợi chúng sinh. Bồ Tát ăn nói không có được hay, ăn nói không được rõ ràng, mỗi lần mà diễn bày với chúng sinh nghe, chúng sinh không hiểu, thì Bồ Tát phải tu tập cái công đức đó nữa. Chúng ta mới thấy là vì đại bi đó mà Bồ Tát bắt đầu học hỏi tu tập không ngại ngùng không gì hết. Lúc đó Bồ Tát chưa cứu độ được ai hết á, nhưng mà lo cái vấn đề đó trước. Lo như vậy có phải lo cho chính mình không? Không phải. Cái đó không phải lo, đó không phải ích kỷ. Bởi vì cái động cơ, cái nền tảng đầu tiên mà thúc đẩy Bồ Tát đó làm các việc đó là đại bi, là cái tâm vị tha. Cho nên lúc đó không có được quyền nói mà Bồ Tát đó là tự lợi mà ích kỷ nữa. Hoàn toàn như vậy. Thì cái tâm mà chúng sinh phải được độ trước mình mới độ sau, tâm nó bắt buộc nó phải có trong cái khi mình phát khởi đại bi tâm. Thì cái đại bi đó nó mới thật là mạnh. Cái tâm đó nó phải có, không có thì cái đại bi mình sẽ yếu lắm. Cho đến mức độ mà bây giờ giác ngộ có đến thì chăng nữa mình cũng không hề có một cái tâm luyến tiếc, mà mình mà phải chúng sinh trước cái hả. Thì lúc đó mình mới hiểu Phật là gì. Thế mà mình chưa có cái tâm đó, mình bảo tôi phải giác ngộ một cái, không bao giờ mình đúng là Phật nữa. Thành ra chúng ta hiểu Đại Thừa nó khó như vậy. Nội cái nghĩa Phật của Đại Thừa cũng thôi, cái tâm trạng vị Phật của Đại Thừa cũng thôi, nó là như vậy. Mình mới biết là Đức Phật không có một cái gì cho riêng Đức Phật hết. Mà Đức Phật không chịu vào Niết Bàn, có tất cả mọi hoạt động, nhưng mà tất cả mọi hoạt động đó nó chỉ để cho chúng sinh thôi. Và cái tâm thức của Ngài nó được cấu tạo như vậy. Mình có thể tạo nên cái tâm thức đó bằng cách là mình theo đúng cái cách thức dạy dỗ của Ngài. Thành ra lúc đó chúng ta mới thấy là tất cả sau khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi, mình bắt đầu mình tìm cầu phương tiện công đức, tìm cầu tất cả cái đó mà mình không phải là ích kỷ. Mình không có tìm cho mình, vì chúng sinh, vì chúng sinh. Mà cái vì chúng sinh nó mạnh, nó lớn chừng nào á, thì cái việc làm của mình á, nó càng lâu và nó càng thêm nhiều, thêm chi tiết chừng đó.